Thần chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy tu đại pháp, con không sợ chịu khổ. Tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh minh huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử đại pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Hành trình tu luyện của một tiểu đệ tử 13 tuổi. Bài viết của một tiểu đệ tử đại pháp tại Hoa Kỳ. Con xin kính chào sư phụ. Xin chào các bạn đồng tu. Ông bà và mẹ tôi đều là đệ tử đại pháp, còn tôi năm nay 13 tuổi. Tôi đã lớn lên trong môi trường tu luyện. Khi tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng khi tỉnh giấc, tôi thường nhìn thấy những vòng tròn nhiều màu sắc đang quay ở trên đầu. Tôi không dám chắc đó là gì. Nhưng khi tôi lớn hơn một chút, mẹ tôi nói rằng đó chính là pháp luân đang quay trên đầu tôi. Đến cuối năm 2010, khi chúng tôi chuyển đến sống ở Mỹ, tôi mới thực sự bước vào tu luyện một cách nghiêm túc. Tôi đã bắt đầu học pháp và luyện công cùng mẹ. Tôi muốn chia sẻ về việc hướng nội khi tôi gặp vấn đề, cuộc đời của tôi đã thay đổi như thế nào kể từ khi tôi tu luyện, và tôi đã buông bỏ các chấp trước như thế nào. Hiểu được sự uy nghiêm của đại pháp. Khi còn nhỏ, tôi không hiểu rõ thế nào là tu luyện. Tôi biết đại pháp là tốt và nguyên lý chân thiện nhẫn của đại pháp là tốt. Tôi bắt chước mẹ đọc pháp, luyện công cùng mẹ, nhưng không bao giờ nghĩ tại sao tôi lại tu luyện đại pháp. Sau đó, mẹ hỏi tôi tại sao tôi muốn tu luyện. Không suy nghĩ nhiều, tôi trả lời, con muốn theo sư phụ trở về nhà. Con không thuộc về xã hội người thường này, không muốn phải trải qua lục đạo luân hồi. Đó là khi tôi nhận ra tu luyện nghiêm túc như thế nào và tôi đã may mắn như thế nào khi được là một đệ tử đại pháp. Từ đó trở đi, tôi quyết định mình cần phải tinh tấn hơn. Sau khi hiểu sâu sắc hơn về việc tu luyện, tôi bắt đầu được chứng kiến những thay đổi trong cuộc sống và tôi thấy mọi thứ dần cải thiện. Mấy năm trước, kết quả học tập môn toán của tôi còn dưới mức trung bình. Mẹ tôi rất thất vọng khi kiểm tra bài tập về nhà hàng ngày của tôi. Tôi không thể làm được những phép tính đơn giản. Ví dụ, mẹ tôi hỏi nếu một chiếc bút chì giá 3 đô la, thì hai chiếc bút chì giá bao nhiêu? Câu trả lời của tôi là 5 đô la. Mẹ tôi rất lo lắng. Nhưng kể từ khi tôi tu luyện tinh tấn, môn toán trở nên dễ dàng đối với tôi, và tôi trở thành học sinh đứng đầu lớp. Hồi học tiểu học, tôi được chẩn đoán mắc chứng tăng động giảm chú ý, vì thế tôi rất dễ bị mất tập trung. Giờ đây tôi có thể đào tạo thời gian lâu hơn, nên sức tập trung cũng tốt hơn. Trước khi chúng tôi chuyển tới Maryland vào năm 2019, tôi còn chưa đọc được cuốn chuyển pháp luân bằng tiếng Trung. Tôi chỉ đọc được khoảng 20% số chữ tiếng Trung. Mẹ tôi động viên tôi đọc bản tiếng Trung khi chúng tôi học pháp Trung. Và một đồng tu sống ở trong khu vực chúng tôi đã đề nghị giúp đỡ tôi. Từ đó, cô ấy đã đọc pháp của tôi nửa tiếng mỗi ngày. Chưa đến 6 tháng sau, tôi đã có thể đọc được 80% cuốn truyện pháp luân. Và bây giờ tôi có thể đọc bằng tiếng Trung với các học viên khác trong nhóm học pháp của chúng tôi. Sư phụ giảng, đệ tử đại pháp từ ngày bắt đầu tu luyện, một đời này của chư vị đã được an bài lại mới rồi. Cũng nói, đời này của chư vị đã là một đời của người tu luyện, việc gì cũng đều không ngẫu nhiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện những việc ngẫu nhiên. Hết thảy những gì trên đường đời con người với sự đề cao và tu luyện của chư vị là có quan hệ trực tiếp. Trích, giáo pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006. Lại bỏ chấp trước và xem TV. Ở độ tuổi thiếu niên, rất nhiều các bạn nhỏ chúng tôi thích xem các video trên kênh YouTube mà bạn bè gửi qua các trang mạng xã hội và các trò chơi điện tử. chúng tôi có thể ngồi hàng giờ dán mắt vào màn hình. Một hôm, tôi thấy bố xem một chương trình TV. Nó hấp dẫn tôi và chương trình này có rất nhiều tập. Vì thế tôi bắt đầu xem và trở nên nghiện. Mỗi tập kéo dài khoảng 40 phút. Có một hôm tôi xem 5 tập liền, cho đến khi mắt thấy khó chịu, càng xem càng khó chịu. Tôi nhận ra tâm chúc trước đó quá mạnh mẽ và tôi phải loại bỏ nó. Tôi gặp khó khăn trong việc loại bỏ nó, mặc dù tôi biết sư phụ đã nhắc nhở tôi. Mẹ tôi bảo tôi phát chánh niệm trước ảnh của sư phụ. Sư phụ giảng, chư vị thấy viết trong những tiểu thuyết kia rằng các nhân vật vì sơ đồ kiếm thuật, vì muốn lấy báu vật, vì đàn bà mà giết mà đánh, là sự của ai cũng rất to lớn, đi lại như thần. Mọi người thử nghĩ xem, người đã thật sự có những công phu này, họ chẳng phải tu nội mà tu xuất lai được hay sao? Họ coi trọng tâm tính mới tu xuất lai được. Đối với danh lợi và các thứ dục vọng thì họ đã xem nhẹ từ lâu. Họ có thể đi giết người không? Họ có thể coi trọng tiền tài đến thế không? Hoàn toàn không thể như vậy được, đó chỉ là thổi phồng trong nghệ thuật thôi. Con người truy cầu những kích thích tâm lý, cái gì thỏa mãn điều ấy thì đọc. Các tác giả cũng nắm chắc đặc điểm này, thể nào cũng viết cho chư vị thấy thỏa mãn, thấy cao hứng. Họ gắng sức viết cho chư vị, viết ra càng huyền hoặc chư vị càng thích đọc. Đó chỉ là thổi phồng trong nghệ thuật thôi. Trích bài giảng thứ 6, Chuyện Pháp Luân. Đó chính là nội dung của chương trình TV đó. Tôi bắt chợt cảm thấy chương trình TV chẳng là gì cả, và thấy không có chút hứng thú nào, mắt của tôi cũng đây được phục hồi. Sư phụ giảng, Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá chưa hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, Tinh Thần Yếu Chỉ 2. Sư phụ cho chúng ta pháp bảo, hướng nội. Một buổi sáng nọ, sau khi hoàn thành hầu hết các bài tập về nhà, tôi quyết định nghỉ giải lao 5 phút. Tôi lấy iPad của mẹ và bắt đầu xem video trên YouTube. Vừa mở ra, tôi đã bị quấn vào xem các video. Càng xem, tôi càng thấy các video sau hay hơn các video trước, nên cứ xem tiếp. Mẹ phải gọi 4 lần, tôi mới trả lại iPad cho mẹ. Bố nổi cáu và phạt tôi. Lúc đầu tôi không vui mà nghĩ, mình chỉ giải lao thôi, sao mình lại bị phạt chứ? Tôi vẫn nghĩ lẽ ra tôi không thể bị phạt, vì đó đâu phải lỗi gì đâu. Mẹ tôi nhắc tôi hướng nội, nhưng tôi vẫn nghĩ và nói rằng đó không phải là lỗi của tôi. Càng nghĩ vậy bố mẹ tôi càng giận. Cuối cùng tôi đã cố gắng hướng nội để tìm xem tôi thực sự sai ở chỗ nào. Sau đó thái độ của tôi đã tốt hơn. Tôi cũng nhận ra vấn đề của mình. Thực ra, tôi nhận ra rằng nếu chúng ta gặp vấn đề, thì đừng lãng phí thời gian vào việc tranh cãi hay giải thích tại sao chúng ta không nên gặp rắc rối, mà hãy nghĩ về những điều chúng ta làm sai. Nếu có bị mắng, thậm chí bị đánh, chúng ta cũng không nên có suy nghĩ tiêu cực hay oán giận. Như thế tâm tính chúng ta sẽ được đề cao. Hay tâm tính đề cao thì chúng ta sẽ không mắc những lỗi tương tự như vậy nữa. Ngày hôm đó tôi đã ngộ ra một điều quan trọng. Suy nghĩ thế nào thì hành xử thế ấy. Bạn nghĩ về người khác như thế nào, dù tốt hay xấu thì người ấy có thể phát hiện ra ngay. Người khác sẽ có thể hiểu được qua cách bạn nói chuyện, thậm chí từ biểu hiện trên nét mặt bạn. Quan trọng là luôn phải nhớ rằng, mỗi khi gặp khổ nạn là chúng ta đang tu luyện. Không ai có thể tránh được rắc rối trong cuộc sống, nhưng điều quan trọng là giải quyết như thế nào. Tôi đã xin lỗi bố vì thái độ của mình và vì tôi đã cãi lại bố. Sau đó mọi việc đã ổn hơn. Tâm tính của tôi cũng được đề cao. Thời gian còn lại của ngày hôm đó mọi việc đều ổn, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Hướng nội là pháp bảo mà sư phụ đã ban cho các học viên. Sư phụ giảng, người tu luyện là phải xét vấn đề phản lại, coi những ma nạn và thống khổ ấy là cơ hội tốt để đề cao, đều là hảo sự. Để chúng đến nhiều, đến mau thì bản thân đề cao càng nghe hơn. Có một số người tu luyện còn để ra ngoài, người đừng đến, và khi khó khăn đến thì liền cho rằng là người khác nghĩ xấu về mình, và không để người khác nói. Chư vị chính là muốn sống dễ chịu hơn một chút, nhưng đó có phải tu luyện không? Đó có thể tu luyện sao? Đến hôm nay mà quan niệm đó còn vẫn chưa chuyển đổi đi, thì tôi làm sư phụ không hiểu nổi là chư vị có thể tiến về viên mãn như thế nào nữa. Trích giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Trạng thái tu luyện của tôi thường phản ánh qua cách hành xử của tôi trong cuộc sống hàng ngày. Khi tinh tấn học pháp, tôi sẽ hành xử tốt hơn. Tôi biết việc tu luyện của tôi còn xa mới đạt được tiêu chuẩn của Đại Pháp, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm một đệ tử Đại Pháp tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Pháp Thanh Minh Huệ tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.